Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 10 tháng 3 năm 2024 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Canada khởi xướng điều tra phá giá thép sợi nhập khẩu từ Việt Nam. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Tổng thống Biden nói sẽ ký luật trấn áp TikTok giữa lo ngại thông tin cá nhân người dùng ở Mỹ sẽ rơi vào tay Trung Quốc. Thủ tướng Hungary tuyên bố ủng hộ ông Trump trở lại Nhà Trắng. Trưởng đặc trách nhân quyền Liên Hợp Quốc nói các khu định cư của người Israel mở rộng với số lượng kỷ lục. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Cơ quan quản lý biên giới Canada hôm 8 tháng 3 ra thông cáo chính thức mở một cuộc điều tra để xác định xem liệu một số loại dây thép từ Việt Nam, Trung Quốc, Ai Cập có đang được bán dưới giá không công bằng ở Canada hay không. Cuộc điều tra này là kết quả của đơn khiếu nại từ công ty Avaco Rolling Mills 204 LP gửi tới cơ quan quản lý biên giới Canada. Nguyên đơn cáo buộc rằng do khối lượng hàng dây thép nhập khẩu bán phá giá từ ba nước kể trên tăng lên, họ đã bị thiệt hại vật chất dưới hình thức mất thị phần, mất doanh thu, hạ giá, giảm giá, ép giá, cũng như tác động tiêu cực đến việc làm, sử dụng năng lực và hiệu quả tài chính, theo Cổng Thông tin Chính phủ Canada. Cơ quan quản lý biên giới Canada và Tòa án Thương mại Quốc tế Canada đóng vai trò trong cuộc điều tra này. Tòa Thương mại Quốc tế Canada sẽ bắt đầu điều tra sơ bộ xác định xem hàng nhập khẩu có gây tổn hại cho các nhà sản xuất Canada hay không và sẽ đưa ra quyết định trước ngày 7 tháng 5, 2024, thông báo cho biết. Đồng thời, cơ quan quản lý biên giới Canada sẽ điều tra xem liệu hàng nhập khẩu có được bán ở Canada dưới giá không công bằng hay không và sẽ đưa ra quyết định sơ bộ trước ngày 6 tháng 6, 2024, dẫn theo thông báo trên. Cơ quan quản lý biên giới Canada khởi xướng cuộc điều tra này theo đạo luật về các biện pháp nhập khẩu đặc biệt, theo một thông báo riêng của cơ quan này. Cơ quan quản lý biên giới Canada cam kết bảo vệ nền kinh tế và việc làm của Canada bằng cách đảm bảo một sân chơi công bằng khi phải đối mặt với cạnh tranh quốc tế, Cổng Thông tin Chính phủ Canada nhấn mạnh. Bộ Công Thương Việt Nam chưa phản hồi ngay yêu cầu bình luận của VOA. Hôm 5 tháng 3, Cục Phòng vệ Thương mại thuộc Bộ Công Thương Việt Nam ra cảnh báo về nguy cơ Canada điều tra áp giá biện pháp phòng vệ thương mại đối với mặt hàng dây thép nhập khẩu từ Việt Nam. Cơ quan này dẫn lời các chuyên gia trong ngành cho biết, động thái này là một hồi chuông cảnh tỉnh để khuyến cáo các doanh nghiệp chủ động nghiên cứu, quy định thủ tục điều tra phòng vệ thương mại của Canada. Theo đó, các đơn vị cần có chiến lược tham gia, hợp tác xử lý vụ việc theo yêu cầu của cơ quan điều tra, thường xuyên phối hợp để nhận được sự hỗ trợ từ Cục Phòng vệ Thương mại.
Tổng thống Joe Biden ngày thứ Sáu nói ông sẽ ký luật cho công ty ByteDance của Trung Quốc thời hạn 6 tháng để thoái vốn khỏi ứng dụng video ngắn TikTok, trong khi đối thủ tranh cử của ông là Donald Trump nêu lo ngại về lệnh cấm mạng xã hội này, vốn được 170 triệu người sử dụng. Hạ viện Mỹ dự định sẽ biểu quyết vào ngày thứ Ba hoặc thứ Tư tuần sau về dự luật trấn áp TikTok sau khi một ủy ban hôm thứ Năm nhất trí thông qua biện pháp này. Hạ viện sẽ biểu quyết về dự luật này theo quy định mà 2/3 số thành viên biểu quyết có để giành được sự chấp thuận. Nếu họ thông qua, tôi sẽ ký, ông Biden thuộc đảng Dân Chủ nói với các phóng viên. Không rõ số phận của dự luật này sẽ ra sao tại Thượng viện, nơi mà một số nhà lập pháp nói họ muốn thay đổi luật. Ông Trump thuộc đảng Cộng Hòa, người đang nỗ lực quay trở lại Nhà Trắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11, lên tiếng phản đối cấm TikTok. Nếu loại bỏ TikTok, Facebook sẽ tăng gấp đôi hoạt động kinh doanh của họ, ông nói trên mạng xã hội, và nói thêm ông không muốn Facebook làm ăn khấm khá hơn. Ông Trump trước đây đã chỉ trích Meta Platforms, công ty mẹ của Facebook, vì tước quyền truy cập Facebook và Instagram của ông sau khi xóa hai bài đăng của ông trong vụ bạo loạn ở Điện Capitol, Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Tài khoản của ông đã được khôi phục vào tháng 2 năm 2023. Ban vận động tranh cử của ông Trump chưa bình luận ngay lập tức về việc liệu ông có quan điểm gì về dự luật này hay không. Meta Platforms từ chối bình luận. Mike Pence, người từng giữ chức phó tổng thống dưới thời ông Trump, tán thành dự luật được đề xuất ở Hạ viện nhắm vào TikTok. Trung Quốc đang đầu độc tâm trí trẻ em Mỹ, vậy là quá đủ rồi, ông viết trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter. Dự luật sẽ cho ByteDance 165 ngày để thoái vốn khỏi TikTok. Nếu họ không thực hiện, các cửa hàng ứng dụng được điều hành bởi Apple, Google và những công ty khác không thể lưu hành TikTok hoặc cung cấp dịch vụ lưu trữ web một cách hợp pháp cho các ứng dụng do ByteDance kiểm soát. Năm 2020, ông Trump đã tìm cách cấm TikTok và WeChat do Trung Quốc sở hữu, nhưng bị các tòa án ngăn chặn. Ông Trump nói trong một sắc lệnh hành pháp vào tháng 8 năm 2020 rằng việc TikTok thu thập dữ liệu có nguy cơ cho phép Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp cận thông tin cá nhân và thông tin sở hữu của người Mỹ, có khả năng cho phép Trung Quốc theo dõi vị trí của các công chức và nhân viên hợp đồng liên bang, xây dựng hồ sơ thông tin cá nhân để tống tiền và tiến hành hoạt động gián điệp doanh nghiệp. TikTok nói họ chưa và sẽ không chia sẻ dữ liệu người dùng của Mỹ với chính phủ Trung Quốc, lập luận rằng dự luật của Hạ viện ngang như một lệnh cấm. Không rõ liệu Trung Quốc có chấp thuận bất kỳ thương vụ nào hay không và liệu có thể thoái vốn khỏi TikTok sau 6 tháng hay không. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, người có chủ trương dân tộc cánh hữu, tuyên bố ủng hộ ông Donald Trump trong nỗ lực quay trở lại Nhà Trắng sau cuộc gặp với vị cựu tổng thống Mỹ ở bang Florida vào cuối ngày thứ Sáu. Hai người thảo luận về một loạt vấn đề ảnh hưởng đến Hungary và Mỹ, bao gồm tầm quan trọng hàng đầu của đường biên giới vững mạnh và an toàn để bảo vệ chủ quyền của mỗi quốc gia, theo một phát biểu từ ban vận động tranh cử của ông Trump. Ông Orbán từ lâu đã bất đồng với các thành viên Liên minh châu Âu về một loạt vấn đề, bao gồm từ chối gửi vũ khí tới Ukraine và duy trì quan hệ kinh tế với Moscow kể từ khi quân Nga xâm chiếm Ukraine vào năm 2022. Ông Orbán nói chỉ sự trở lại của ứng cử viên đảng Cộng hòa Trump vào Nhà Trắng mới có thể mang lại hòa bình ở Ukraine. Chúng ta cần những nhà lãnh đạo trên thế giới được nể trọng và có thể mang lại hòa bình. Ông ấy là một trong số họ. Hãy quay lại và mang hòa bình đến cho chúng tôi, thưa Tổng thống. Ông Orbán nói trong một đăng tải trên mạng xã hội X sau cuộc gặp. Ông Orbán được nhiều người bảo thủ ở Mỹ ngưỡng mộ vì các chính sách cứng rắn về di trú, các chương trình hỗ trợ gia đình và lập trường mạnh mẽ về chủ quyền quốc gia. Nói trong một video trên trang Facebook của mình rằng, dưới nhiệm kỳ Tổng thống 2017-2021 của ông Trump, đã có hòa bình ở Trung Đông và cả Ukraine. Ông nói rằng sẽ không có chiến tranh ở Ukraine vào lúc này nếu ông Trump tái đắc cử vào năm 2020. Ông Orbán thường xuyên đối đầu với EU về các chiến dịch chống nhập cư và các bước nhằm đặt nhánh tư pháp, các tổ chức phi chính phủ và truyền thông dưới sự kiểm soát của nhà nước nhiều hơn, điều mà những người chỉ trích cho rằng đã làm xói mòn nền dân chủ ở Hungary. Ông Orbán cũng chỉ trích các chế tài của EU nhắm vào Nga, dù cuối cùng ông chưa bao giờ phủ quyết chúng, và trì hoãn một quyết định của EU cấp viện trợ mới cho Ukraine vào tháng 12 năm ngoái, cho đến khi cuối cùng đồng ý vào đầu năm nay. Trưởng cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Türk nói rằng sự phát triển của các khu định cư của người Israel ngang như việc Israel chuyển dân số của chính mình, điều mà ông nhắc lại là một tội ác chiến tranh. Chính quyền Tổng thống Biden của Mỹ hồi tháng trước nói các khu định cư này không nhất quán với luật pháp quốc tế sau khi Israel công bố kế hoạch xây nhà ở mới ở bờ Tây bị chiếm đóng. Bạo lực của người định cư và các vi phạm liên quan đến khu định cư đã đạt đến mức gây sốc mới và có nguy cơ loại bỏ mọi khả năng thực tế thành lập một nhà nước Palestine có thể tồn tại, ông Türk nói trong một tuyên bố đi kèm theo báo cáo sẽ được trình lên Hội đồng Nhân quyền ở Geneva vào cuối tháng 3. Phái bộ Ngoại giao của Israel tại Geneva nói báo cáo đáng lẽ phải bao gồm cái chết của 36 người Israel vào năm 2023. Nhân quyền là phổ quát. Tuy nhiên, các nạn nhân người Israel của hành vi khủng bố của người Palestine vẫn bị văn phòng cao ủy phớt lờ hết lần này đến lần khác, họ nói trong một phát biểu. Báo cáo dài 16 trang dựa trên giám sát của chính Liên Hợp Quốc cũng như các nguồn khác ghi nhận 24.300 đơn vị nhà ở mới của Israel ở bờ Tây bị chiếm đóng trong khoảng thời gian một năm cho đến cuối tháng 10 năm 2023, được nói là cao nhất từng được ghi nhận kể từ khi việc giám sát bắt đầu vào năm 2017. Báo cáo cũng cho biết đã có sự gia tăng đáng kể về cường độ, mức độ nghiêm trọng và tính chất thường xuyên của cả người định cư Israel và bạo lực nhà nước nhắm vào người Palestine ở bờ Tây bị chiếm đóng, đặc biệt là kể từ sau các vụ tấn công chết người mà Hamas thực hiện nhắm vào Israel vào ngày 7 tháng 10. Kể từ đó, hơn 400 người Palestine đã bị lực lượng an ninh hoặc những người định cư sát hại. Israel chiếm bờ Tây trong cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967, tuyên bố chủ quyền theo Kinh Thánh đối với vùng đất nơi các khu định cư đang mở rộng. Cuộc chiến tranh ở Gaza kéo dài 5 tháng lại thu hút sự chú ý vào giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột giữa Israel và người Palestine như đã dự liệu trong Hiệp định Oslo từ đầu những năm 1990. Nhưng kể từ đó đến nay có rất ít tiến bộ trong việc đạt được tư cách nhà nước Palestine. Việc mở rộng các khu định cư là một trong những trở ngại.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Chương trình Thời sự quốc tế Chủ nhật ngày 10 tháng 3 năm 2024 của Đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.